Độc Tôn Tam Giới, chương 1676, dây chuyền phong ấn thần bí 1, góc truyện audio.com. Nếu như không có thông qua khảo nghiệm tự nhiên không có cách nào tiếp xúc được tới bí mật bên trong. Chiếu theo như vậy mà Donna, trong Lưu Ly Vương Tháp có lẽ còn ẩn chứa bí mật cấp độ cao hơn. Hơn nữa bí mật này cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không thể để cho kẻ nào tiết lộ. Cho nên người không có chinh phục 9 tấm Lưu Ly Bia căn bản không có tư cách mở ra bí mật này. Dù hắn là Khổng Tước Đại Đế, là chủ nhân của Lưu Ly Vương Thành, khống chế Lưu Ly Vương Thành 3.000 năm, sự lý giải của hắn đối với Lưu Ly Vương Tháp so với những người tham dự thịnh hội Lưu Ly Vương Tháp cũng không lớn hơn là bao. Mà hiện tại Giang Trần một đường xông tới tấm Lưu Ly Bia thứ 9, hành động này khiến cho tâm tình Khổng Tước Đại Đế vô cùng phức tạp. Một mặt dùng sự lý giải của hắn với Giang Trần, tiểu tử này là con ưng không thấy con thỏ, không vỗ cánh. Nếu như không có gì nắm chắc, hắn nhất định sẽ không xúc động như vậy. Một mặt khác, hắn lo lắng Giang Trần tuổi trẻ khí thịnh bị thuận lợi trước đó mê hoặc, từ đó làm ra phán đoán, hành động sai lầm, dưới xúc động thất bại trong gang tấc. Khổng Tước Đại Đế rất muốn Giang Trần có thể vạch trần bí mật sâu trong Lưu Ly Vương Tháp, đạt được truyền thừa cường đại hơn. Tốt nhất là vượt qua Khổng Tước Đại Đế hắn, vượt qua cực hạn đang hiện hữu trên bát vực. Vì như thế tương lai một khi bộc phát ma kiếp mới có thể tỉnh táo bảo đảm hương khói của Lưu Ly Vương Thành, có thể kéo dài số mệnh Lưu Ly Vương Thành. Dùng tuệ nhãn chư thiên của Khổng Tước Đại Đế, hắn cảm thấy mình sẽ không nhìn nhầm. Giang Trần này tuyệt đối là người có đại khí vận, điểm này Khổng Tước Đại Đế không chút nghi ngờ. Hắn chỉ sợ Giang Trần thiếu niên đắc chí qua loa như vậy, do đó không tìm hiểu được bí mật ẩn sâu sau 9 tấm Lưu Ly Bia. Đây là chuyện mà Khổng Tước Đại Đế không nguyện ý nhìn thấy nhất. Tứ đại minh hoàng đều trợn mắt há hốc mồm, hiển nhiên bọn họ cũng bị tin tức này đánh bại. Trấn Tuế minh hoàng vỗ đầu một cái nói, Trần thiếu chủ này quả thực không ra bài theo đường lối nào a. Thời gian nhiều như vậy mà hắn lại sốt ruột như thế. Đa Mai minh hoàng lạnh lùng nói, thiếu niên đắc chí cuối cùng vẫn là thiếu kiên nhẫn, nếu như lần này hắn gục ngã trước tấm Lưu Ly Bia thứ 9 tuyệt đối không phải là do thiên phú không đủ, mà là tính cách không được. Loại tính cách lỗ mãng này nếu như không thay đổi, cái gọi là số mệnh cuối cùng chỉ là mây bay. Dã Hồ Minh Hoàng cũng thở dài nói, xúc động a, nhưng mà người trẻ tuổi có ai mà không xúc động qua cơ chứ? Dưới tấm Lưu Ly Bia thứ 9, Giang Trần đột nhiên hoài âm hy liệu mình đã mở ra một cánh cửa thời không, tiến vào thế giới hoàn toàn bất đồng hay không? Tấm Lưu Ly Bia thứ 9 này, độ khó cơ hồ thoáng cái tăng lên 5 tới 10 lần. Thần thức Giang Trần bắn vào trong tấm Lưu Ly Bia thứ 9 kia, lập tức kích phát ra năng lượng của tấm Lưu Ly Bia thứ 9, uy áp cường đại giống như trời sập xuống, đè lên người hắn. Cho dù là gia hỏa mạnh mẽ như Giang Trần cũng bị khí thế và uy áp của tấm Lưu Ly Bia thứ 9 này. Góc truyện audio.com, chấn trụ, nếu như không phải đạo tâm hắn cường đại, thần thức đủ cường hãn, chỉ sợ trong nháy mắt đã bị tấm Lưu Ly Bia thứ 9 này dọa cho đái ra quần. Nội dung của tấm Lưu Ly Bia thứ 9 này vô cùng phong phú, giống như mở ra cánh cửa địa ngục, khi thì các loại cương phong rít gào giống như giận dữ, khi thì các loại thanh âm gào khóc thảm thiết vang vọng. Khi thì các loại âm sát khí cuồn cuộn kéo tới, lạnh lẽo vô cùng. Người trẻ tuổi, hoan nghênh ngươi đi tới Ngư Long Chi Bia. Tấm Lưu Ly Bia này chính là tấm Lưu Ly Bia cuối cùng, nếu như ngươi có thể vượt qua tấm Lưu Ly Bia này, ngươi sẽ giống như chân long cửu thiên tung bay lên trời. Nếu như ngươi không qua, ngươi vẫn giống như những thiên tài bình thường khác. Biến thành tạp ngư trong chúng sinh. Nói như vậy, trên con đường thiên tài, ngươi đã bỏ qua thịnh hội đỉnh phong nhất, cũng nhất định không thể nào trở thành khỏa minh châu lộng lẫy, rực rỡ nhất. Lần này thanh âm này thiếu đi vài phần châm chọc, nhiều thêm vài phần nghiêm túc. Trong lòng Giang Trần nghiêm nghị cảm nhận công kích thần thức cường đại giống như địa ngục, một mặt Giang Trần vận dụng thủ đoạn chống cự, một mặt tự trả lời những lời này. Không thể không nói, khẩu khí của đạo thanh âm này rất lớn. Cái gì mà vượt qua thì chính là chân long cửu thiên bay lên trời, không qua được thì chính là tạp ngư, từ nay về sau đoạt tuyệt với con đường tới đỉnh phong. Tuy rằng Giang Trần không công nhận cách nói này, thế nhưng không thể không thừa nhận cách nói này triệt để kích thích cảm xúc tranh cường háo thắng trong lòng hắn. Nhớ kỹ, là chân long hay là tạp ngư thì nhìn xem ngươi có thể thông qua một tháng khảo nghiệm này hay không. Một tháng này, ngươi sẽ gặp phải đủ loại khảo nghiệm. Thứ ngươi cần làm chính là bảo trì đạo tâm không bị ăn mòn, bảo trì thần thức không bị cắn nuốt. Cửa ải này không cần tìm hiểu bất luận thứ gì, mà chỉ thuần túy mà ma luyện đạo tâm và thần thức. Thoạt nhìn cửa ải này rất đơn giản, thế nhưng không thể nghi ngờ chính là một cửa khảo nghiệm lớn nhất. Bởi vì thanh âm này có nói tới, trong vòng một tháng hắn sẽ gặp phải vô số khảo nghiệm. Những khảo nghiệm này không có khả năng vĩnh viễn chỉ dùng một loại hình thái mà xuất hiện, nhất định là biến hóa khôn lường. Cho dù là Giang Trần có trí nhớ kiếp trước, là người kiến thức rộng rãi, cũng không thể phớt lờ được. Ngư Long Chi Bia này quả thực vô cùng quỷ dị. Thần thức Giang Trần dung nhập vào bên trong, giống như người lạc vào trong cảnh giới kỳ lạ. Giống như bản thân tiến vào trong thế giới của Ngư Long Chi Bia này, khiến cho Giang Trần có một loại cảm giác chân thật khó hiểu. Từ âm phong địa ngục, âm sát khí mãnh liệt, còn có các loại thanh âm quỷ khóc thần sầu âm trầm, toàn bộ đều trùng kích ngũ giác giác quan của Giang Trần. Cứ như vậy dày vò ước chừng 7-8 ngày, giờ ngọ một ngày nọ, đột nhiên cảnh tượng trước mặt Giang Trần biến đổi. Cảnh tượng địa ngục âm trầm kia bị quét sạch sẽ, giống như vẻ khủng bố lúc trước chỉ là một hồi ác mộng. Sau một khắc, từng màn hiện lên trước mắt Giang Trần không ngờ lại khiến cho tâm thần Giang Trần lập tức chấn. Góc truyện audio.com, động, ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta trở lại kiếp trước rồi sao? Trong chốc lát, Giang Trần thực sự có cảm giác như trở lại kiếp trước, từng màn trước mắt đã hiện qua vô số lần trong mơ của hắn ở kiếp này. Đó là cảnh tượng sinh hoạt kiếp trước của hắn. Thái Uyên Thiên Cung nguy nga, Thái Uyên đại thế giới phồn hoa, còn có nơi cất giữ vô số thiên thư kinh điển. Trong lúc nhất thời, Giang Trần phát hiện ra không ngờ mình lại ở trong Thiên Lang thư uyển này, đang vui sướng đọc các loại sách vở, một mặt đọc sách, một mặt phe phẩy chiếc quạt lật trang sách vô cùng sinh động, chân thật tới mức Giang Trần hoàn toàn không có cách nào hoài nghi, hắn thậm chí còn thấy rõ lông tơ trên mặt thư đồng. Cách chương